Xin chào, bạn đang nghe podcast Dần Lớn, thực hiện bởi Oanh Dương Sam, một người mẹ mang thai em bé đầu lòng từ tháng 2 năm 2022, hiện đang sinh sống tại Mỹ. Podcast Dần Lớn ghi lại và chia sẻ hành trình dần lớn của em bé và của chính Sam trong vai trò là mẹ. Xin chào các mẹ bầu ở tuần thai 36. Ai cũng hỏi mình là có hồi hộp chờ đợi em bé hay không. Mình thì vẫn bất ngờ mỗi lần mình nhìn vào gương hay là nằm hay là ngồi ở bất kỳ tư thế nào thì vẫn thấy chú bụng kiểu to oạch cao vống rất là lên ý. Và tất nhiên rồi, mình phải hồi hộp chứ ạ. Mình cũng mong em bé đủ tháng đủ tuần là ra đời thôi. Một phần bởi vì mình muốn xem con trông như thế nào lắm rồi. Còn một phần là bởi vì tấm thân mẹ gấu này càng ngày càng trở nên vĩ đại. Mình cứ lạc lè. Mình nghĩ là sinh em bé xong thì cảm giác nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nên mình cũng mong chỉ khoảng 38-39 tuần em bé ra đời là đẹp lắm rồi. Hãy cùng cập nhật và chia sẻ về mức độ phát triển của em bé và những thay đổi ở cơ thể mẹ bầu trong tuần này ở phần con dần lớn nhé. Phần mẹ dần lớn sẽ tiếp tục chuỗi nội dung về chăm sóc trẻ sơ sinh. Và chúng ta sẽ đến với chủ đề chăm sóc vệ sinh cơ thể để đảm bảo sức khỏe cho con như thế nào. Cuối cùng, chúng ta sẽ lại tỉ tê chuyện bầu bì một chút ở trong phần mẹ làm gì khi con dần lớn. Bắt đầu podcast của ngày hôm nay thôi. Em bé của tuần 36 đã dần lớn đến mức phát triển rất đầy đủ và hoàn thiện để ra đời rồi đấy nhá. Theo như sách vở thì đến tuần sau, tuần 37 là em bé sẽ sẵn sàng 100% để ra đời với chúng ta rồi. Tuần này con sẽ đạt mốc cỡ 2,5 cân cho đến 3 cân và dài khoảng 50cm rồi. To phết đấy chứ. Mẹ bầu đến tuần này thì chắc cũng đã tăng cỡ 10-15 cân rồi nếu như mà chúng ta giữ được ở cái mức cân tăng an toàn và tốt cho sức khỏe. Mà trong đó thì mình sẽ chia nhỏ một chút nhá. Có cỡ 3 cân là em bé này. Gần 1 cân là bánh nhau và dây rốn. Rồi gần 1 cân là phần tử cung đang to ình ra bằng cỡ quả dưa hấu to ấy. Rồi khoảng 2 cân là lượng máu chúng ta đang tăng lên ở trong cơ thể để cung cấp đủ cho cả em bé này. Rồi gần 2 cân nước ối và gần 1 cân là tăng lên ở phần ngực khi mà chúng ta có thêm các nang sữa. Rồi cả phần các phần mô mỡ phát triển ở đây nữa. Như vậy tổng cộng lại là tất cả những cái thứ mình vừa liệt kê đã rơi vào khoảng 10 cân rồi. Thế tức là còn lại bao nhiêu thì chính là mỡ đấy các bạn ạ. Và mỡ này thì đáp vào rất nhiều nơi trên cơ thể thôi. Chỗ nào mà chúng ta thấy béo thì đấy là mỡ mà chúng ta đang gia tăng. Nhưng mà mỡ này được tích trữ với mục đích rất là hay, chính là để về sau cơ thể sẽ chuyển hóa thành chất béo tốt ở trong sữa mẹ, bao gồm cả những chất tốt cho việc phát triển não bộ của em bé như là DHA, BHA. Đây là loại chất béo tốt nhất cho con đấy nhá. Tốt hơn rất là nhiều so với cả các loại chất béo mà mẹ sẽ nạp vào bằng đường ăn uống khi cho con bú cơ. Đó cũng chính là lý do vì sao mà các mẹ cho con bú sẽ sụt cân đi nhanh chóng đấy. Đến tuần này thì các giác quan của em bé phát triển hoàn thiện lắm rồi đấy nhá. Con đã biết nếm vị và nhớ mùi hương này. Rồi con cũng có khả năng cảm nhận nóng lạnh và áp lực từ xung quanh nữa. Khả năng mà phát triển nhất của con đó chính là khả năng nghe. Và bạn hãy tiếp tục thay giáo cho con bằng cách trò chuyện này, cho con nghe nhạc này, hoặc là tự hát cho con để con nghe và quen giọng của bạn cũng như là của bố em bé nhé. Đến tuần này thì chiếc bụng to nặng của mình cảm giác như còn to lên nữa ấy, và hơi hạ thấp xuống một chút rồi. Gần như là mình không ngồi bệt được ở dưới đất nữa mà phải ngồi trên một cái ghế thì mới chịu được. Chân thì lúc nào cũng dạng háng hết cả ra. Em bé thì có vẻ vẫn đang to lên, nên là đôi khi mình thấy bàn chân của cô bé đạp lồi rõ lên ở bên hông mẹ luôn ý. Thậm chí mình còn phải tranh thủ chọn những cái giờ mà cô nàng ngủ, không gò cứng bụng để làm việc. Chứ còn có những hôm nàng ý gò bụng mẹ hết cỡ là mẹ chỉ còn ná thở thôi, không ngồi làm việc được, lại phải chạy ra ôm quả bóng tập gym bầu ấy để giảm áp lực lên nội tạng và xương chậu đi thì mới cảm thấy thoải mái được. Hiện tượng tê bàn tay mà mình có nói đến tuần trước ấy, ban đầu là tê, xong bây giờ thì chuyển sang nhiều hơn là đau khớp ngón tay. Theo như mình đọc được thì đây là một hiện tượng bệnh mà có rất là nhiều nguyên nhân. Những người không mang thai cũng mắc, nhưng mà những người mang thai có nguy cơ mắc được bệnh này, nhất là trong tháng cuối khi mà lượng máu đang lưu thông ở khắp cơ thể nhiều hơn, khiến cho các cái phần tĩnh mạch, động mạch hoạt động và làm cho các cái phần xương khớp bị chịu áp lực ấy. Mình đọc thì thấy bảo là khi thai kỳ kết thúc thường là hiện tượng này cũng sẽ hết. Tuy nhiên họ cũng nhắc là chúng ta cần phải bổ sung canxi và chăm sóc xương khớp để đảm bảo không bị viêm khớp và cũng có thể dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm hơn ở sau này. Mình thì hàng ngày bây giờ có thêm bài tập vận động các khớp ngón tay để giảm cảm giác đau nhức này cũng như là ngâm nước muối ấm nữa. Còn lại mình chỉ biết chờ công chúa ra đời để bớt cái cảm giác đau này mà thôi. Sao mình thấy mình cứ mắc những bệnh nọ bệnh kia ở trong thai kỳ ấy, kiểu kỳ cục đấy. Mình mong là các bạn không gặp phải những vấn đề này như mình và có một sức khỏe tốt để chuẩn bị đón em bé ra đời nhé. Tuần này, mẹ dần lớn sẽ cùng học về cách chăm sóc trẻ sơ sinh, cụ thể là việc giữ vệ sinh cho con từ lúc con mới sinh cho đến những cái lúc lớn hơn nữa. Những nội dung khác nữa về việc chăm sóc em bé thì mình sẽ chia sẻ dần với các bạn ở trong số sau và trong cả quá trình mà em bé ra đời mình chăm sóc em bé nữa. Mong là chúng ta sẽ có những em bé khỏe mạnh, tươi vui và hợp tác. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung của ngày hôm nay. Mình thì muốn tách riêng việc chăm sóc vệ sinh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ra chỉ riêng một số ngày hôm nay thôi, bởi vì mình thấy chủ đề này bao gồm nhiều thứ quá đi. Mà nó lại là những cái thứ rất là quan trọng hàng ngày như là tắm cho con này, chăm sóc dây rốn cho trẻ sơ sinh này, thay bỉm và vệ sinh vùng kín này, rồi vệ sinh răng miệng này, cách mặc quần áo cho con làm sao cho vừa đủ ấm này. Tất cả những cái đấy đều là chăm sóc vệ sinh và cần thiết vào hàng ngày. Chúng ta hãy bắt đầu luôn nhé. Đây là những kiến thức mà mình học được từ các lớp tiền sản này, rồi từ chính kinh nghiệm của bản thân hồi trước khi mà mình đã chăm sóc cháu của mình và quan sát được từ những bố mẹ xung quanh nữa. Mình xin chia sẻ với các bạn tổng hợp của mình để chúng ta cùng ôn bài nhé. Thứ nhất là về việc tắm cho con. Trẻ sơ sinh thì có thể tắm lần đầu trong vòng khoảng 24 giờ cơ. Nhưng mà tối thiểu thì cũng nên để từ 4 đến 8 tiếng sau khi sinh, khi mà con đã ăn xong cữ đầu tiên này, rồi ngủ được một giấc để con hồi phục này. Thật ra mà nói là cũng không cần phải tắm sớm đâu, bởi vì lớp gây trắng ở trên người con ấy là một cái lớp bảo vệ da của con, thậm chí là bảo vệ cả thân nhiệt của con nữa. Mình tắm sớm làm lớp gây này mất đi thì không tốt cho con. Nếu có thì cũng chỉ lau người nhẹ thôi để loại trừ những vết bẩn còn bám lại ở trên người con. Thứ hai, trong vòng 2 đến 3 tuần đầu, khi dây rốn chưa khô và rụng đi thì chúng ta chỉ cần tắm bằng cách lau người cho con bằng khăn ướt ẩm và không cần phải tắm bằng cách nhúng nước vào trong chậu nước đâu, vì vừa làm cho em bé sẽ có thể bị lạnh này mà lại cũng không cần thiết. Rồi đến khi mà em bé được khoảng 2-3 tháng thì chúng ta cũng chỉ cần duy trì việc tắm 2 đến 3 lần một tuần thôi. Bởi vì tắm càng nhiều thì em bé sẽ càng dễ gặp tình trạng khô da. Và các em bé của chúng ta chỉ cần được đảm bảo lau kỹ phần vùng kín, phần mông mỗi lần thay bỉm thôi là cũng đủ sạch sẽ rồi. Cho đến khi mà con lớn hơn, vận động nhiều hơn và bẩn hơn thì chúng ta mới cần tắm nhiều hơn thôi. Thứ tư, với trẻ sơ sinh thì chúng ta cũng không cần phải sử dụng sữa tắm nếu mà thấy không cần thiết. Nước sạch thì cũng đã đủ rồi. Với trẻ mà ngoài 3 tuần khi mà chúng ta đã chuyển sang cho con tắm nhúng vào trong nước rồi ấy, thì chúng ta cũng có thể sử dụng sữa tắm an toàn cho trẻ con nếu mà bạn thích. Thứ năm, chúng ta nên cho trẻ ăn trước khi tắm tối thiểu 30 phút để con no đủ vui vẻ này và cũng là để cho con xuôi sữa rồi. Thì lúc đấy con cũng sẽ hợp tác với việc tắm hơn, vui vẻ hơn. Giờ tắm thì có thể là giờ chuyển giao giữa phần ngày và phần đêm để con bắt đầu phân biệt được việc đến giờ đi ngủ. Nhưng cũng có thể là sau cữ ăn đầu tiên của buổi sáng để lúc đấy con vui vẻ, thoải mái và tận hưởng một ngày mới sạch sẽ chẳng hạn. Thì cái này tùy vào lịch sinh hoạt của gia đình bạn. Nhưng mà dù là sáng hay tối thì bạn cũng nên cố định chứ không nên thay đổi thời gian tắm của con để làm cho con quen với cả nếp sinh hoạt và từ đấy thì cũng rèn luyện nếp sinh hoạt của con dễ dàng hơn. Rồi chúng ta bây giờ sẽ đi vào việc chi tiết cách tắm nhúng nước cho con một cách an toàn và nó sẽ bao gồm 9 bước. Thứ nhất là chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết trước khi đưa con vào tắm, bởi vì là tất cả mọi thứ đầy đủ ở đấy rồi, thì đến khi mà tắm cho con không bị thiếu cái nọ cái kia, phải dừng lại việc tắm và làm dài hơn cái việc tắm này thì có thể sẽ không tốt cho sức khỏe của con. Cơ bản thì chúng ta cần chuẩn bị là hai chiếc can xô để cọ người này, hai cái chậu tắm gồm có một chậu để tắm sữa tắm này và một chậu để tắm tráng. Nước tắm thì lưu ý là nó sẽ ở mức nhiệt độ 38 cho đến 45 độ C. Vào mùa đông thì nó phải cao hơn một chút để nó giảm dần là vừa. Còn vào mùa hè thì đấy có thể mát hơn khoảng 38 độ C. Và bạn có thể kiểm tra bằng khuỷu tay của mình. Khi mà bạn thấy chịu được mức nhiệt đó thì chứng tỏ nó cũng là cái mức nhiệt an toàn cho em bé rồi. Thứ ba, chuẩn bị sữa tắm rồi dầu gội nếu mà bạn có dùng đến. Đặt nó ở ngay bên cạnh chậu tắm ấy để có thể tiện sử dụng. Tiếp theo là cần phải chuẩn bị khăn tắm, rồi quần áo, bỉm và giấy ướt để đề phòng lúc mà chúng ta mặc bỉm cho em bé lại tè hoặc ị ra thì có giấy ướt để lau luôn. Rồi cần phải chuẩn bị bông và tăm bông để vệ sinh vùng kín. Và cuối cùng, nếu mà sử dụng thì bạn nên chuẩn bị các loại kem hăm, kem dưỡng, rồi dầu massage sẵn sàng cùng với quần áo luôn để chúng ta sẽ thực hiện thao tác nhanh chóng khi con tắm xong để con không bị lạnh. Đấy là bước 1 chúng ta chuẩn bị đồ nhá. Đến bước 2 thì chúng ta sẽ bắt đầu cởi đồ rồi cởi bỉm của con, lau sạch mông cho con nếu mà con có phần kít ở mông này, rồi bắt đầu cho con vào chậu tắm. Theo như những hướng dẫn bình thường mà mình thấy của các cô tắm ở Việt Nam ấy thì mọi người sẽ thường gội đầu cho em bé trước. Thế nhưng mà theo như bệnh viện ở bên này hướng dẫn và mình thấy cũng phù hợp hơn thì mình lại đẩy việc gội đầu ra phía đằng sau. Thế cho nên ở bước 2 chúng ta sẽ bắt đầu cho con vào chậu tắm này. Rồi đến bước 3 chúng ta sẽ bắt đầu tắm cho con. Để tắm an toàn cho con thì chúng ta sẽ đỡ tay ở dưới cổ của con và phần bàn tay sẽ che nhẹ vào tai phía bên kia của con. Rồi sẽ bắt đầu tắm từ cổ này đến ngực, đến nách của con, xuống đến bụng, đến bẹn, đến mông và cuối cùng thì mới là rửa tay, rửa chân của con. Sau bước 3 thì chúng ta sang bước 4 là chúng ta sẽ chuyển con sang chậu tắm tráng. Thì nếu mà chúng ta dùng sữa tắm thì mới chuyển con sang chậu tắm tráng để con tráng sạch cái phần sữa tắm đi thôi. Còn nếu chúng ta chỉ dùng nước sạch ở chậu đầu tiên thì cơ bản việc tắm đã kết thúc rồi. Sang bước 6 là bước mà đấy, nếu bạn muốn gội đầu cho con thì chúng ta lúc này sẽ bắt đầu nhanh chóng lau người cho con và bọc con trong tấm khăn tắm. Rồi nếu mà bạn gội đầu cho con thì lúc này mới bắt đầu bế con ngửa và gội đầu cho con. Ta sẽ gội đầu cho con trước này, xong rồi sau đấy sẽ lau phần mặt của con và lau khô đầu, rồi sẽ kết thúc việc tắm. Bước thứ 7, khi mà kết thúc việc tắm rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu phủ khăn lên cả đầu của con và mang con đặt lên trên khăn tắm, trải trên một mặt phẳng thì có thể là giường hoặc là mặt cũi chẳng hạn. Lúc này thì chúng ta sẽ vệ sinh vùng kín cho con. Bước 8 là bước mà bôi các loại kem cần thiết hoặc là massage cho con tùy vào nhu cầu của bạn. Và đến bước 9 thì chúng ta sẽ bắt đầu mặc bỉm rồi mặc quần áo. Thế là xong. Mình nghĩ là các bạn có thể search tìm thấy các video dạy cách tắm cho em bé rất nhiều ở trên YouTube. Thì mình chỉ có mỗi cái khác biệt là mình không muốn gội đầu ngay ban đầu cho con vì không muốn con sau đấy sẽ bị lạnh ở phần đầu. Bạn cũng có thể gội đầu cho con trước rồi mới cởi quần áo ra và bắt đầu tắm người cho con sau cũng được. Thì bạn cứ cân nhắc cái cách mà bạn thấy phù hợp và bạn thấy hợp lý nhé. Em bé của mình thì cũng sẽ dùng tã vải và làm từ cốt tông là chính. Thì nếu đã dùng tã vải từ cốt tông thì con cũng sẽ khó bị hăm. Cho nên cơ bản mình sẽ chỉ dùng các loại dầu hoặc là kem từ thiên nhiên thôi để bôi giữ ẩm thêm cho con ở phần mông nếu mà da của con quá khô hoặc là để phòng hăm tã thôi. Đây là lựa chọn của cá nhân mình thôi. Các mẹ cứ tự lựa chọn loại bỉm, loại sữa tắm, loại kem dưỡng phù hợp với nhu cầu của gia đình cũng như là quan điểm của cá nhân bạn nhé. Thứ hai, mình muốn nói về việc chăm sóc dây rốn cho con. Dây rốn thì là một thứ mà sẽ rụng chỉ sau 1 đến 2 tuần sau sinh thôi. Nó sẽ khô lại, se lại như một vết thương ngoài da của chúng ta ấy, rồi sẽ bong đi. Thế cho nên là chúng ta chỉ cần giống như với các vết thương là giữ cho khu vực quấn rốn được khô thoáng. Tức là chúng ta không nên mặc bỉm che phần quấn rốn kín lại này. Chúng ta chỉ cần lật ngửa cái phần bỉm đấy ra rồi mới dán bỉm lại cho con. Và cũng không cần phải dùng gạc để băng bó kín lại gì đâu. Hãy để cho không khí càng lưu thông xung quanh phần dây rốn càng tốt. Thì như thế nó sẽ càng se nhanh hơn và rụng đi. Y tế Mỹ và Anh thì bây giờ cũng khuyến cáo là bạn không cần phải dùng cồn hay là dung dịch thuốc đỏ hay bất kỳ thứ gì khác để rửa sạch phần cuống rốn này. Nếu như mà có bị dính một chút pu pu pi pi của con thì bạn có thể dùng khăn ướt để lau sạch đi là được, chứ cũng không cần phải rửa nước vào đấy, bởi vì càng rửa nước thì dây rốn sẽ càng lâu khô. Nếu mà có dấu hiệu bưng mủ nhiều và chảy nước từ cuống rốn ra, hoặc là đến 4 tuần, 6 tuần rồi mà vẫn chưa thấy rụng cuống rốn, thì bạn cũng nên xin tư vấn của bác sĩ để xem có vấn đề gì về cuống rốn của con không nhé. Thứ ba, mình muốn nói đến việc thay bỉm và chăm sóc vùng kín cho con. Thì bên cạnh việc tắm 2-3 tuần một lần, chúng ta phải lưu ý là thường xuyên vệ sinh thật sạch phần mông, phần bẹn, phần vùng kín của con để đề phòng các vết bẩn từ nước tè và pu pu sẽ đọng lại trên da của con, dẫn đến các vấn đề như kiểu là hăm da, hăm mông, rồi thậm chí là đau rát hoặc là viêm nhiễm vùng kín nữa. Riêng về bỉm thì các bạn lưu ý là trẻ sơ sinh ở trong 5 ngày đầu sẽ có lượng tạ ướt tăng dần từ tối thiểu một bỉm ướt vào ngày 1 và ổn định ở mức tối thiểu 5-6 bỉm ướt và khoảng 3 bỉm bẩn kể từ ngày thứ 5 đổ đi. Như vậy thì với trẻ sơ sinh, các bạn hãy cố gắng thay tã từ 2-3 giờ một lần, hoặc là khi mà thấy bỉm con nặng đầy, thấy có mùi không còn thơm tho thì chúng ta nên thay bỉm ngay, để đảm bảo đặc biệt là phần pu pu của con sẽ không làm hại da của con. Khi thay bỉm thì mình học được cách đó là mình đặt con lên trên tấm thảm thay bỉm, đúng không? Và mình nên thông báo với con là chúng ta sẽ chuẩn bị thay bỉm này, để con biết là chúng ta sẽ bắt đầu làm việc gì. Dần dần con thấy thoải mái và thư giãn hơn với việc thay bỉm. Rồi sau đấy chúng ta sẽ đặt chiếc bỉm mới ở dưới cả chiếc bỉm cũ luôn, rồi mới mở chiếc bỉm cũ ra để vệ sinh toàn bộ vùng mông và vùng kín. Sau đấy chúng ta sẽ bỏ cả phần tã bẩn đi, rồi lau lại một lần nữa với giấy ướt, bôi các loại kem cần thiết, rồi mới đóng bỉm mới lại vào cho con. Để vệ sinh vùng kín cho con thì chúng ta có thể dùng bông hoặc là tăm bông, thấm nước hoặc là nước muối sinh lý để chùi sạch phần âm môi của bé gái từ trước ra sau, cho sạch các dịch tiết trắng trong như lòng trứng gà nếu có. Còn riêng về bé trai thì bạn cũng không cần phải cố gắng tách phần bao quy đầu ra để vệ sinh ở bên trong đâu. Khi tắm thì bạn chỉ cần xối nước thẳng trực tiếp ở phần chim và phần đầu chim là được, còn không cần phải lau phần chất trắng đọng ở dưới da quy đầu của con, bởi vì đây là một cái phần chất trắng tự nhiên và sẽ dần mất đi khi mà con lớn lên. Nếu mà con cắt bao quy đầu thì về cơ bản bạn cũng không cần phải vệ sinh gì cả, mà cứ để cho phần vết cắt bao quy đầu sẽ khô lại tự nhiên và xối nước lên phần chim và đầu chim khi tắm là xong. Bạn cũng không cần thiết phải sử dụng phấn rôm vào vùng kín của bé đâu nhé. Nếu có thì có thể chỉ sử dụng ở phần mông để tránh bị ẩm và hăm thôi. Cuối cùng, bạn hãy nhớ bôi kem hăm ở hai bờ mông sát với cả hậu môn nếu mà có sử dụng để chống hăm cho con, đặc biệt là nếu bạn dùng các loại tã giấy. Cuối cùng, có một lưu ý về việc mặc tã, đó là khi mà bắt đầu làm quen với việc mặc tã thì bạn hãy kiểm tra độ lỏng chặt ở tã của con bằng cách là đưa ngón tay vào để xem là nó đã đủ chặt hay là quá lỏng, và bạn sẽ điều chỉnh nếu mà cần thiết để tránh không bị tràn bỉm ấy mà. Ok, đấy là toàn bộ tất cả những thứ liên quan đến việc thay bỉm và chăm sóc vùng kín. Bây giờ chúng ta sẽ nói nhanh đến phần chăm sóc răng miệng. Như mình học ở lớp tiền sản ở bệnh viện bên này cũng như đọc sách ấy, thì việc chăm sóc răng miệng của trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi là không cần thiết, bất kể là con bú sữa mẹ hay là bú sữa công thức. Và từ 6 tháng trở đi khi con bắt đầu ăn dặm thì bố mẹ mới bắt đầu giới thiệu dần bàn chải cho con. Ở Việt Nam, khi mà mình đọc các sách vở và mình cũng nghe từ những cái lời khuyên của dân gian ấy, mọi người hay sử dụng khăn hoặc là gạc để lau sạch phần lợi, và sau khi mà con có răng thì là hai mặt răng của con vào buổi sáng và buổi tối sau một cái cữ bú nào đấy. Còn từ 12 tháng tuổi trở đi thì sẽ bắt đầu giới thiệu cho con bàn chải. Cá nhân của mình thì mình thấy là việc giơ lưỡi, có thể là cả việc mà dùng ngón tay đưa vào miệng để vệ sinh răng miệng cho con ấy, sẽ làm cho con khó chịu và bị nôn chớ. Cũng giống như kiểu người lớn chúng ta mà kiểu bị ai đưa ngón tay vào miệng thì cũng sẽ thấy khó chịu ấy. Cho nên là cá nhân mình cũng sẽ lựa chọn không vệ sinh răng miệng cho con hàng ngày khi mà con dưới 6 tháng tuổi. Nếu mà con có biểu hiện tơ lưỡi này, rồi nấm trắng trên lưỡi dày thì mình thấy là cũng càng không nên sử dụng gạc hay là bất kỳ loại nước muối sinh lý hay là mật ong để làm sạch lưỡi cho con, bởi vì rất dễ lại có thể làm lan những cái vết nấm này sang những vùng khác ở trong miệng ấy. Vào những cái trường hợp như thế thì mình sẽ chủ động liên hệ với bác sĩ hoặc là tìm những cái phương pháp để chữa phần nấm này cho con luôn. Thứ năm là về việc chăm sóc móng tay và tóc của con. Bệnh viện bên này khuyên là nên dùng một cái rũa để rũa móng tay cho con, vì móng tay của con rất là mềm và rũa cũng nhanh thôi. Chứ còn dùng kéo hay dùng bấm móng tay thì cũng không được an toàn cho lắm, vì có thể cắt vào thịt của con ấy. Mình thấy cũng hợp lý, cho nên là nếu mà bạn dạn tay hơn thì bạn có thể dùng bấm móng tay nhé. Về tóc thì tóc của em bé chúng ta có thể rất dày hoặc rất mỏng, nhưng mà thế nào đi chăng nữa thì con cũng sẽ có thể gặp hiện tượng rụng tóc vành khăn, bởi vì con nằm ngủ và cái phần đầu đấy thì di chuyển rất nhiều ở trên ga đệm, được tiếp xúc rất nhiều nên là tóc ở phần đấy thì cũng rụng nhiều hơn. Chứ còn thật ra em bé nào thì cũng sẽ rụng bớt tóc so với cả lúc mới sinh. Bạn cũng có thể cắt tóc máu cho con hoặc là không, nhưng mình nghĩ nếu mà tóc con mình dày quá thì mình cũng sẽ cắt để đầu của con được thoáng mát và có thể tỏa nhiệt tốt hơn. Nếu mà trên đầu của con có hiện tượng cứt trâu, tức là những cái vảy nâu xám bám ở trên da đầu xen kẽ vào chân tóc ấy, chúng ta cũng chỉ cần dùng khăn ẩm lau đi mỗi lần tắm cho con thôi, và dần dần thì nó cũng sẽ bong đi thôi, đầu của con sẽ sạch sẽ như đầu của chúng ta bây giờ. Cuối cùng là về việc mặc đồ cho bé thế nào là đủ, thì chỉ cần có một cái lưu ý là các bạn nên mặc đồ cho con nhiều hơn của chúng ta một lớp. Và lưu ý rằng cái nhiệt độ phòng phù hợp cho con là từ 20 đến 24 độ C ở Việt Nam nhé. Khi đó thì một lớp áo quần bình thường thêm một lớp cuốn là rất phù hợp cho con khi đi ngủ. Và chúng ta nên mặc đồ cho con lỏng một xíu để có một cái lớp không khí thêm ở giữa quần áo và cơ thể, giúp cho con giữ nhiệt tốt hơn. Có một chuyện nữa đó là về việc đội mũ. Chúng ta cũng chỉ nên đội mũ khi đưa con ra ngoài vào lúc trời lạnh thôi. Còn khi ở nhà thì chúng ta hãy cứ để cho đầu được để trần để con có thể tỏa nhiệt dễ dàng. Việc mang găng tay thì cũng như vậy. Mình cứ để tay trần cho con để con khám phá thế giới. Như vậy là mình đã đi qua 6 điểm về việc chăm sóc vệ sinh để đảm bảo sức khỏe cho con. Mình nghĩ là cũng hòm hòm đủ những vấn đề cơ bản rồi đấy. Mong là có thể giúp cho chúng ta chăm sóc em bé thật tốt trong thời gian tới nhé. Và khó ở đâu thì chúng ta lại cùng học hỏi thêm ở đó, xem thêm các video, và nếu mà thiếu kiến thức nào thì chúng ta lại sực tìm và hỏi các mẹ có kinh nghiệm hơn đi trước nhé. Tuần sau thì mình sẽ lại tiếp tục chuỗi nội dung chăm sóc trẻ sơ sinh này với chủ đề về nếp sinh hoạt và giấc ngủ cho con. Hy vọng sẽ lại được các bạn đón nghe. Đến nay thì mình cũng đã làm được khá khá những việc cần thiết để chuẩn bị đón em bé rồi. Mình cũng đã gần như kết thúc được việc mua đồ cho em bé. Và còn thiếu món gì khi mà em ra đời mình cũng sẽ mua bổ sung thêm sau. Chứ mình không ngồi mua sắm nữa đâu ạ. Mệt phờ ra luôn ấy. Mỗi ngày mình cũng chỉ mua một vài món thôi mà cân nhắc đủ thứ mệt hết cả đầu. Thôi, thế là đủ rồi. Sau này có gì thiếu thì mua sau. Đồ đạc về sau thì mình cũng đang túc tắc dần để sắp đặt phòng ốc cho con. Bà nội em bé thì cũng đã qua đến nơi với cả nhà rồi. Nhà lại thêm đông thêm vui, nhưng mà sau này thì lại phải giữ trật tự hơn mỗi lần công chúa ngủ. Nhưng mà định có mẹ rồi thì tụi mình sẽ được thả thê ăn đồ Việt mẹ nấu. Chẳng hiểu sao chứ mình làm nem bao nhiêu lần rồi mà vẫn không ngon được bằng cả mẹ đẻ lẫn mẹ chồng làm. Giờ mẹ đến rồi thì chẳng biết hai đứa còn tăng cân đến mức nào nữa không biết. Cũng khá là thú vị khi mà cả bà nội và bố của em bé thì sẽ lần đầu được trải nghiệm việc vào phòng đẻ với một bà đẻ và cùng đón em bé chào đời. Chồng mình học xong lớp tiền sản thì cũng thấy rất thích thú với cái trải nghiệm mới mẻ này. Và với bà nội thì trước giờ bà cũng chỉ toàn đợi ở nhà đến khi mà con cái bế cháu về thôi, chứ cũng làm gì được cùng con vào phòng đẻ. Mong là em bé của chúng mình sẽ thuận lợi chào đời và thời gian chuyển dạ cũng không quá dài. Bọn mình sinh nở được tự nhiên, như vậy thì cả nhà mới đỡ lo, đỡ mệt. Có đến cùng với bà đẻ thì cũng nhanh chóng được về nhà và dành sức cho giai đoạn chăm sóc em bé sau đó. Ở đây thì chỉ trong tháng đầu thôi, em bé đã cần phải đi khám nhi 2 lần để kiểm tra sức khỏe rồi. Vậy là mình nghĩ sẽ được ra ngoài sớm hơn hẳn so với các em bé ở Việt Nam. Thời tiết ở bên này thì đến lúc đấy chắc cũng sẽ se se lạnh, đặc biệt là vào buổi tối, sẽ hơi giống như kiểu Đà Lạt ấy. Và mong rằng là nó cũng không quá lạnh, nó chill chill thôi để em bé của mình không phải chịu lạnh sớm. Nói mới nhớ mình cũng còn phải đi tìm bác sĩ nhi cho em bé nữa. Mình vẫn chưa làm việc đấy. Mình sẽ bỏ vào to do list. Bạn còn những việc gì chưa hoàn thành để chuẩn bị đi sinh không? Hãy cùng liệt kê ra để làm cho xong nhé. Kẻo nhỡ sang tuần em bé của chúng ta lại thui ra mất. Cảm ơn bạn đã nghe hết số podcast này. Từ lúc mình mang thai đến giờ là 36 tuần thì podcast Dần Lớn cũng đã được đến số 31 rồi. Hy vọng rằng sau khi sinh em bé, cho dù nội dung có thể thay đổi, bố cục có thể thay đổi, nhưng mà mình sẽ vẫn cố gắng để hàng tuần lên sóng chia sẻ với các bạn những gì mà mình học được từ chuyện chăm sóc con cái hàng ngày và hành trình làm mẹ của mình. Hẹn sẽ tiếp tục được gặp lại các bạn ở số podcast tuần sau nhé.